Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nay là ngày 25 tháng 5 năm 2008, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để tiếp tục sinh hoạt một bữa Phật pháp cuối tuần vào cái dịp lễ Phật đản. Chúng ta đang học về cái bài Khuyến Thế Ca của thiền sư Hám Sơn thời nhà Minh bên Tàu. Trước khi mình tiếp tục á, Pháp Hòa xin nhắc sơ một chút về cái cách mình dâng hương. Ngày khi mà mình đến chùa đó, mình thắp hương thì thường thường á là mình biết là mỗi chỗ là mình muốn thắp một cây, thì mình lấy những cái nhang đó đó mình so cái đầu lại cho bằng, và sau đó chúng ta mồi hương vào trong lửa, và khi lửa vừa bắt đầu bén vô cái nhang đó thì chúng ta lấy cái tay chúng ta quạt, và chúng ta không nên dùng miệng để thổi, và chúng ta cũng không nên quơ cái nhang như thế này, bởi vì mình quơ như vậy đó, thứ nhất đó là nó nguy hiểm. Và mình để cho, nếu mình để cho nó cháy lâu quá nó cũng nguy hiểm, là bởi vì chùa mình là thảm, mà nếu nó cháy một góc rồi mình đi vòng vòng nó rớt cái tàn hương đó thì nó dễ làm cho cái chùa nó nhìn nó lồi lõm và cháy hết, và đa số các chùa nào cũng đều bị cháy chùa bằng cách là ở, giống như là ở trên Trúc Lâm thì lót gỗ, thì ngay cái chỗ mồi nhang đó bây giờ là giống như tàn nhang vậy đó. Ta kêu mà đúng là lỗ, mà do những cái cây hương mình đã để nó cháy quá lâu, cho nên vừa lư hương vừa bén kiên đàn cây hương vừa bén lửa thôi là mình phải tắt liền. Và cái cách thức chúng ta cầm cây hương là chúng ta luôn luôn cầm nó khỏi cái tầm của cái miệng của mình, bởi vì cái hương á, đã nói hương tức là nó thơm, nó tinh khiết, và mình muốn đem cả cái tấm lòng của mình dâng lên cho Phật, cho các vị Bồ Tát hay là các vị tổ tiên, thì thường thường mình cầm cái hương là phải hơn cái tầm miệng của mình, vì mình không muốn cái hơi thở của mình đi vào trong cái hương, nó làm mất thanh tịnh cái hương. Cho nên khi mình cầm cái hương là mình phải cầm trên cái mí mắt mình. Rồi khi mà mình cầm hương đó là mình cầm bằng cái cách là mình hai tay của mình như thế này mình cúng dường. Và khi mình cắm cái hương vào trong lư á là mình phải cắm cái hương cho ngay. Nếu như mà mình cái lư hương mà trống thì mình chấm ngay giữa, mà nếu lỡ đã có hương ở xung quanh đó rồi mình phải cắm một bên á thì nhất định cái hương phải ngay. Dù mình cắm một bên cũng được, nhưng mà một bên đó phải là ngay. Bởi vì sao? Bởi vì hương chúng ta thường gọi là hương lòng, tâm hương mà, phải không? Thì cái mà biểu tượng cái hương đó, cái hương mà mình thắp bên ngoài là một biểu tượng để nói lên cái tấm lòng của mình. Vậy cho nên khi cắm cái hương là phải cắm cho ngay, đừng có chọt, phải không? Thường thường quý vị thấy những người mà họ chưa có biết học, mà chưa có hiểu nhiều đó, là cầm cái hương là như vậy thôi, và sau đó là chọt cái hương vô chứ không phải là cắm hương. Cho nên khi mình cắm cái hương là phải cắm cho ngay. Tại sao mình khi mình ủi đồ, mình ủi quần áo đó, nó trệt cái lai một chút á, mình lại ủi lại, ủi cho ngay. Vậy mà cắm cái hương mình không cắm cho thẳng là sao? Có phải vậy không? Ủi quần áo mặc nhăn một chút không chịu, Mà thí dụ cái tay áo như vậy mà để xuôi như vậy mà ủi, chứ còn mà nếu mà lỡ mà ai mà ủi trật cái là phải xịt nước ủi lại. Cái áo mình mặc thôi mà mình còn biết như vậy thì huống chi là một cái hương mình, nó biểu lộ lên cả cái tinh thần của một người Phật tử. Cho nên mình phải cắm cái hương cho ngay. Và sau khi mình cắm cái hương rồi, còn dư là những cái hương khác mà mình phải đi các bàn thờ khác mình cắm đó, thì mình nên cầm cái hương cao lên và mình đi một cách thông thả. Và nếu mà mình lỡ có gặp một người bạn của mình thì mình chỉ gật đầu chào một cái thôi, là vì trong giờ lúc đó là mình đang cầm hương để cúng dường. Chúng ta không nên cầm cái hương chào cái người đệ Phật tử đó. Và thậm chí cho dù thầy có bước ra đi nữa, mình có gặp thầy đi nữa, mình cũng có mô Phật chào thầy, không cầm nguyên bó hương chào. Vì thầy cũng đã hiểu luật, mình lỡ mình có không có chào hỏi thầy cũng không sao, vì mình đang thắp hương. Cho nên những cái hương còn dư lại đó, mình cầm hương là cầm lên trên cái này. Thứ nhất là để tỏ lòng tôn kính, thứ hai là để tránh sự nguy hiểm, thứ ba là giữ cái oai nghi của một người Phật tử. Không bao giờ cầm hương đi vơ 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 như vậy nè. Quý vị có từng thấy những cái trường hợp như vậy, nó xấu lắm, nó không đẹp. Và cái oai nghi của một người Phật tử khi đến chùa mà cầm một cái hương, nó cũng là một bài thuyết pháp vô ngôn. Tại mình đã nói rồi, mình hướng dẫn người nó có ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thì cái thân giáo của mình có thể hướng dẫn người đó bằng một cái cách rất đẹp là chúng ta thắp hương. Thì khi mà mình cầm cái hương như vậy đó, lỡ gặp một người bà thầy, một sư cô, một người bạn đạo, chúng ta chỉ gật đầu chào vậy thôi, rồi chúng ta tiếp tục đi tới mà không nói chuyện, không có tấp vô, khỏe không? Rồi cái lại phải không? Mà đa số là mình là như vậy, phải không? Gặp người bạn cái lại gá vô một cái, hỏi khỏe không? Ăn gì chưa? Tôi có để chị dĩa xôi nhớ ăn nghe. Rồi bắt đầu mình lại mình tiếp, phải không? Thành thử ra nó mất đẹp, nó mất đi cái oai nghi. Đúng không? Cái nghi là gì? Nghi là cái bộ dáng bên ngoài. Còn oai này là tự oai nghiêm. Cái bộ dáng oai nghiêm làm cho người ta cảm mến mình, gọi là oai nghi. Phải không? Thành thử ra bất cứ một người nào đến chùa cũng phải có cái oai nghi. Mà giống như Pháp Hòa thường nhắc quý Phật tử vậy đó, mình mặc cái áo tràng phải đứng tấp qua một bên, không bao giờ đứng giữa chánh điện mà mình vũ cái áo rồi mình xọt tay mình vô rồi mình đứng mình nói chuyện, mất đi cái tác phong có oai nghi của một người Phật tử. Mà người ta nhìn vô mình đó, người ta thấy trong đạo mình đó nó không có đẹp, quý vị hiểu không? Thành thử tại sao quý vị thấy, xin lỗi, một cái người mà ở nhà thờ, người ta tới nhà thờ người ta ăn mặc đàng hoàng, mà người ta vô trong nhà thờ, vô cái lễ đường thánh đường đó là giữ im lặng, phải không? Cho nên mình phải tập như vậy. À, rồi những cái hương dư thì chúng ta cầm lên và chúng ta đi đến các bàn thờ chúng ta cắm hương. Sau khi cắm hương rồi thì chúng ta đến để chúng ta lạy Phật. Nào, mình đứng lên lạy xuống cũng được, hay là mình quỳ rồi mình lạy ba lạy cũng được. Nhưng mà mỗi một cái lạy của mình đó, nó phải nhẹ nhàng, nó phải tỏ lộ được cái sự cung kính. Vì lạy Phật cũng là một phương pháp thực tập, không phải là một hình thức. Mặc dù nó là hình thức, nhưng mà cái hình thức đó nó đưa mình đi đến một cái sự thực tập sâu sắc. Chứ không phải là một cái, mình đừng có cho là một cái hình tướng rườm rà rồi mình không làm. Mà cái gì cũng rườm rà hết rồi làm gì? Thí dụ như mình nói á, ăn thì dĩ nhiên là cốt là no. Nhưng mà nếu mà nói là nấu thì phải nấu cho nó đàng hoàng, đúng không? Chứ đâu phải chặt khúc nấu nhừ mà gọi là ấy đâu. Thành thử trong cuộc đời này, với thế gian mà chúng ta còn o bế, chúng ta còn trao chuốt như vậy, thì dĩ nhiên trong đạo mình phải có những cái, mặc dù nó không có rườm rà, làm sao cốt đơn giản mà trang nghiêm. Cái đó mới là cái chính của đạo. Giống như một cái đám tang cũng vậy, người ta đến mà người mình không có cần phải bày cho người ta phải ăn mặc quần áo tang cho nó rườm rà. Chỉ cần hướng dẫn người ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đội cái khăn tang ngang trên đầu là đủ rồi. Nhưng mà không bỏ, vì khăn tang là cái căn bản để nói lên cái tấm lòng hiếu thảo, cái sự nhớ ơn của mình đối với cha mẹ. Còn nếu mà là đám tang của một Phật tử thì chúng ta mặc áo tràng có sao đâu. Và có nhiều người thắc mắc là có được quyền mặc áo tràng để lại các vị quá vãng hay không. Có nhiều người nói là mình mặc áo tràng không có được lại các vong, mà lại như vậy người ta tổn phước. Rồi còn nói thêm là nếu mà vong nào mà lúc trước khi chết mà muốn được mặc áo, được Phật tử mặc áo tràng lại là phải cạo đầu. Thì những cái ý nghĩ như vậy đó nó không có hợp lắm đâu. Vì người ta đã chế cho mình một cái áo tràng là cái pháp phục, thì để mà cho trong các cái buổi lễ chúng ta mặc chứ có sao đâu mà lại không được mặc. Cho nên mình đến chùa ai có áo tràng mặc áo tràng, ai không có thì ăn mặc đàng hoàng là được. Xin lỗi Việt Nam mình, quý vị thấy không? Đang trời đang xin lỗi mấy ông mình xà lõn áo thun tay ngắn vậy đó. Mẹ nói là tới giờ thắp hương ông bà thí dụ vậy là mấy ông đi kiếm cái áo dài tay mấy ông xỏ vô, kiếm cái quần dài mặc vào. Có đúng không? Việt Nam mình là như vậy. Thành thử ra người ngoài đời mà người ta còn thi lễ như vậy thì huống chi là mình trong đạo. Mà trong đạo mình đã chế ra một cái pháp phục là cái áo tràng cho người cư sĩ tại gia mặc để đến chùa, thì điều đó không có gì chúng ta không được mặc. Trừ khi nào người nào không có hoặc là chưa cảm thấy muốn mặc lắm thì thôi không ép, đúng không? Nhưng mà ai có thì được khuyến khích mặc. Và khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng kinh, thì khi mà ngồi xuống rồi thì cái áo tràng có cái vạt ở đằng trước để mình che cái chân mình lại. Rồi cái vạt đằng sau mình dở ra để mình ngồi xuống cho nó trang nghiêm. Và khi mình mỏi chân mình có thể dở chân lên một chút, nhưng mà dĩ nhiên cái vạt áo trước vẫn là che cái chân mình lại. Vì đó là cái mục đích của cái áo, để giữ cho một người Phật tử ngồi trang nghiêm ở nơi chánh điện. Chúng ta không có những cái ghế ngồi như ở nhà thờ, chúng ta chỉ ngồi đất thôi. Thành thử ra dĩ nhiên ngồi đất thì nó cực khổ hơn ngồi ghế. Nhưng mà đó là cái truyền thống của mình. Và dĩ nhiên nơi nào mà có những người lớn tuổi vì cái hoàn cảnh yếu chân không thể ngồi được thì chúng ta có quyền bắt ghế cho các vị đó ngồi, không có sao hết. Từ xưa đến giờ thì mình có cái lệ ngồi đất, nhưng mà ai đau chân thì được ngồi ghế. Mà thậm chí các Phật tử nào mà lễ Phật cũng vậy, còn khỏe thì chúng ta đứng lên lạy xuống ba lễ, mệt nữa thì quỳ lễ ba lễ, còn không được nữa thì chúng ta ngồi, phải không? Ngồi xá. Và thậm chí nếu mà mình mệt mỏi nữa không làm được gì hết thì chỉ cần chắp tay một cúi đầu. Nhưng mà tất cả đều bằng cái sự cung kính của mình, cái tâm thành của mình. Ở trên thỉnh thoảng qua có gặp quý bác lớn tuổi và thường hay bị bệnh chóng mặt, không có thể nào cúi sâu xuống được. Thì mà nói không sao, nếu mà tới giờ sám hối, quý bác nghe lễ sám hối, quý bác chỉ cần chắp tay, quý bác cúi đầu theo cái khả năng của mình thôi, thì nó cũng rất là đẹp, rất quý. Và cho nên người Phật tử sau khi mà lễ Phật rồi, thì mình đứng lên rồi thì mình lui ra, ít nhất là mình lui về phía sau một bước. Quý vị nhớ ở trong phim tàu, một ông quan mà đi vô gặp hoàng thượng là phải vẹt hai cái tay xuống phủ cái phẹt, hoàng thượng cát tường. Rồi hoàng thượng bảo là lui thì đâu có dám quay lưng lại đi liền đâu, đúng không? Phải lùi ba bước. Đó là để biểu lộ cái sự tôn nghiêm, tôn kính. Thì trong đạo thì nhiều khi mình chỗ mình chật, chùa mình chật, mình lui vậy nhiều khi đụng người sao, phải không? Thì mình chỉ biểu lộ cái lễ nghi là mình lùi một bước để biểu lộ. Nhưng mà nhất là cái vấn đề thắp hương. Và khi mà chúng ta đã thấy có người thắp rồi thì cũng nhất thiết mình phải thắp thêm một cái hương để gọi là Phật chứng cho mình, Phật biết cho mình. Nếu đã có người thắp rồi thì mình cứ lễ cũng là tốt rồi. Nhưng mà nếu mình muốn thắp cũng chẳng sao, không ai nói mình sai hết á. Nhưng mà nếu không thắp có được không cũng không sao hết. Đó như vậy để cho tất cả quý vị đều hiểu rằng chỉ cần thậm chí đến lễ Phật không có cây hương cũng không sao hết. Không nhất thiết là mỗi lần lễ phải có một cây hương. Nhưng mà bởi vì lâu nay chúng ta có cái quen là mỗi lần tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta thắp một cây hương thì tự nhiên thấy cái đạo tràng nó ấm cúng, thì chúng ta thắp một cây lên là cũng đủ. người khác thắp rồi thì mình không cần thắp nữa, mình cần lễ là được. Còn nếu muốn thắp cũng không sao, nhưng mà chúng ta cũng lượng chừng, vì cái xứ của chúng ta là cái xứ là mùa đông nó dài hơn mùa hè, rồi mở cửa sổ thì không được, thành thử đôi khi nó cũng ngọt và nó làm cho những người, nhiều người bị bệnh vì cái khói nhang. Thành thử ra chúng ta cũng, cái đó chúng ta cũng uyển chuyển, chứ không có gì. Còn nếu mà chúng ta đến chùa mà gặp một cái vị thầy, một vị cô, sư cô, hoặc là một đạo hữu Phật tử, thì chúng ta đều chắp tay chào nhau. Một cái hình ảnh, một cái cử chỉ rất đẹp là chúng ta chào nhau. Quý vị thấy ở ngoài cái xứ Tây Phương, mình đi đường mình gặp những người Tây Phương, không cần biết mình với họ có quen không, nhưng mà cái lịch sự của người ta là hello, hi, how are you. Đi trên đường gặp nhau là chào như vậy. Mà trong khi đó mình hành xử như vậy với rất tất cả những người bên đường, mà trong đạo với nhau chúng ta không xử được như vậy. Thì cái người kia mình ghét cay ghét đắng, mình không muốn thấy mặt, mình không muốn nghe tiếng, cái tướng đi cũng thấy ghét nữa. Mỗi lần mà tôi mà ngồi tụng kinh, mà tôi ngồi gần bả là tụng không được, cái giọng the thé mà cứ tụng hoài, đủ thứ kiểu để mà mình có thể mình buồn phiền với nhau hết, phải không? Thành thử ra trước khi mà chúng ta tiếp tục học cái bài ca của ngài Hám Sơn, thì Pháp Hòa xin nhắc như vậy để cho đại chúng cứ mỗi một lần gặp nhau là mỗi một lần chúng ta ôn lại. Một lần gặp nhau là chúng ta đều ngồi lại và nhắc nhở những cái gì cần được nhắc. Ngay cái khi chúng ta tụng một thời kinh cũng vậy, cái người thỉnh mỏ là gọi là duyệt chúng. Duyệt chúng tức là làm cho đại chúng người ta hoan hỷ, người ta vui. Trên cái tiếng mõ của mình đó, nó hướng dẫn cả một cái buổi lễ. Và chúng ta tùy theo trường hợp, lúc nào tiếng mõ chúng ta lớn lên, lúc nào tiếng mõ nó trầm xuống. Mà cái tụng kinh đó là cái tiếng mõ phải trầm bổng, lời tụng kinh nó cũng phải trầm bổng, nó mới hay, nó mới tác động được cái tâm tư người nghe và người tụng. Còn nếu mà mình thỉnh mỏ, mình cứ biết cứ một cái tiếng một mà mình cứ làm tới hoài á, thì cái tiếng mỏ nó mới đầu nghe nó hay, nhưng mà lâu ngày nó thành một tiếng chát, nó không hay nữa. Thỉnh chuông cũng vậy, không phải muốn thỉnh chỗ nào thỉnh. Ví dụ như mình thỉnh tụng kinh bộ thì cứ mỗi một đoạn lâu lâu mình điểm một tiếng chuông để coi như là tỉnh thức mọi người trong thời kinh. Cho nên người thỉnh chuông, thỉnh mõ và người chủ lễ là ba cái người diễn viên chính, ba cái người diễn viên chính trong một cái buổi lễ. Mà ba người đó mà hợp tác và làm việc với nhau và một sự thực tập nó hay lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tiếp về cái đoạn thứ 6 của bài Khuyến Thế Ca của ngài Hám Sơn. Pháp Hòa cũng xin nói lại là khi chúng ta nghe cái lời của ngài thì chúng ta mới biết rằng không có gì mà gọi là sâu sắc, gọi là cao siêu, nhưng mà thiệt sự sâu lắm, là bởi vì nó rất thật với cuộc đời của mình. Ngài rất thật, cho nên Pháp Hòa gọi ngài hát tiếng hát từ trái tim. Trước khi mà ngài xa thế, xa rời cuộc đời này, ngài để lại cho đời một bài hát. Mà thay vì ngài nói là chỉ thẳng Phật tâm, Phật tánh, niết bàn, bát nhã gì không, ngài không nói. Ngài nói những chuyện rất thường, rất đời. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Và ngài nhắc nhở mình á, thấy không? Tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn, một kiếm cương đao khẩu dị thương. Từ xưa đến nay, hễ cái cung nào cứng là dây nó đứt, cái dao nào mà bị luyện nó già quá thì nó phải bị mẻ dao. Cũng như vậy, người mà không có uyển chuyển, không có khéo léo để mà sống trong đời, mà cứ ngắt một chiều một kiểu của mình, không có biết ngài gọi là nhập gian tùy khúc mà nhập gia tùy tục, thì rất là khó, rất khó sống. Giờ Việt Nam mình có một cái câu mà ví dụ rất hay, thấy không? Gọi là nắng chỗ nào che chỗ đó. Rất đơn giản, một cái ví dụ rất đơn giản, nhưng mà nó nói lên cả được cái hành xử rất hay của một người biết sống. Chứ không phải là mình biết như vậy rồi mình cứ khư khư cái kiểu của mình thì mình không biết gì hết. Cho nên những cái câu của Ngài mình có thể mình nói là Ngài nói gì nó thường quá, nhưng mà không thường đâu. Chính những cái thường đó mà chúng ta quên. Chúng ta lại chạy theo những cái bất thường, phải không? Và chúng ta quên những cái rất thường. Cho nên nó nhiều khi mình sống chung với nhau không bao giờ mình để ý tới cái người đó. Nhưng mà khi mà người đó vĩnh viễn mà ra đi thì bắt đầu mình hối hận. Trời ơi, ước gì người đó sống thêm ngày nữa thôi mình tới mình thăm. Tại lúc mà nghe người đó bệnh mình nói để tôi đi thăm, nhưng mà lúc nào mình cũng có nhân nhị bị tại. Mình có đủ một những cái một lô, những cái nghĩa là những cái phòng để mà mình bào chữa là nhân nhị bị tại. Nhưng mà khi mà cái người đó báo tin cho mình biết là cái người đó đã vĩnh viễn ra đi á, bắt đầu mình nói trời ơi, phải ngày hôm qua mình tới thăm. Không biết ở đây có ai từng sống bằng cái kiểu như vậy không, chứ thỉnh thoảng bần tăng bị nó nghe người đó bệnh mà mình muốn tới thăm mà chưa đi được cũng là nhân nhị bị tại. Mà tới hồi người đó mất rồi cái mình nói phải chi ngày hôm qua mình sắp xếp mình đi được thì giờ nó đỡ, nó hay biết nhiêu. Cho nên là mình thường bị, cho nên có cái những cái nó rất thường nhưng mà mình là thường, nó rất thường nhưng mình cũng bị thường. Nó thường gì biết không? Mình thường vấp phải, mình thường vấp phải mà mình thường coi thường nó. Bây giờ cái đoạn thứ 6 Ngài nói nè: vinh hoa nguyên thị tam canh mộng, phú quý hoàng đồng cửu nguyệt xương, lão bệnh tử sinh thùy thế đắc, toan kiềm khổ lạc tự thừa đương. Ngài dùng từ cũng hay lắm. Thường thường ta nói vinh hoa phú quý, ta nói chung không? Ngài chia làm hai. Câu đầu Ngài nói vinh hoa nguyên thị tam canh nguyệt. Câu thứ hai Ngài nói phú quý hoàng đồng cửu nguyệt xương. Vinh hoa là gì? Là danh lợi. Cái danh lợi này nó giống như là canh ba. Tam canh là canh ba, mà canh ba có là giữa đêm. Tại ngày xưa một đêm có năm canh, thấy không? À, gọi là gì? Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Thì canh ba là canh ba, đó là giữa đêm. Mà cái người nào mà sống nghĩa là thức suốt năm canh là không có ngủ đêm, không có ngủ giờ nào hết. Mẹ ru mình thì là sao? Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Còn giờ mình muốn tặng cho người yêu mình bài thơ cũng nói lên đó. Không gặp em 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng. Trời ơi, bởi mấy cổ bị gạt chết đi. Không? Không gặp em 14 ngày anh tưởng chừng nửa tháng. Rồi anh còn nói thêm câu thứ hai là đêm năm canh anh ngủ suốt có con một canh. Đêm năm canh anh ngủ có một canh, còn bốn canh anh âu sầu ngủ tiếp. Như vậy là mấy canh? Ngủ đủ năm canh. Nhưng mà mình nghe là mình khoái lắm. Trời, tội nghiệp ảnh quá. Anh nhớ mình thấy không? Đó là đêm năm canh mà anh ngủ có một canh à, mà mình quên câu sau là còn bốn canh anh âu sầu ngủ tiếp. Cho nên một đêm á, khể mà nói là canh một, canh hai, canh ba, mà cái canh ba là nói về nửa đêm. Thì Ngài mới nói rằng á, cái danh lợi ở trên đời nó giống như là một cái giấc mộng nửa đêm thôi. Vinh hoa phú quý tam canh nguyệt. Hồi chiều Pháp Hòa có gặp một cái người rất là có danh vọng ở trong xã hội. Thì cái vị này đã lên khóc rất nhiều và bày tỏ rất nhiều. Thì cái vị này nói rằng cuộc đời tôi rất tự hào về những cái thành đạt của tôi. Có thể nói là tôi, dưới con mắt tôi không thấy có người thứ hai nào hết trơn. Và cái vị này không bao giờ tin có nhân có quả, không bao giờ tin trời Phật Chúa thần gì hết, nói chung là không tin bất cứ gì. Và ông luôn luôn nói với vợ ông rằng ông chỉ tin một mình ông thôi. Những cái danh vọng ông có được, những cái tiền tài, những cái vật chất ông có được là chính do một bàn tay ông tạo nên. Nhưng mà hồi chiều này ông lên ông gặp Pháp Hòa, ông khóc rất nhiều. Và ông nói rằng tất cả cuộc đời của tôi gầy dựng bao nhiêu năm nay, tôi chỉ hủy nó trong một ngày thôi. Trong một ngày tôi hủy hết gia đình, sự nghiệp, danh phận trong xã hội, tiêu hết trong một ngày một. Thì nó rất hợp với cái câu mà Ngài nói: vinh hoa phú quý tam canh nguyệt. Còn cái sự mà gọi là giàu sang đó, không? Vinh hoa nguyên thị tam canh mộng, giống như mộng giữa đêm. Nhưng mà Ngài nói là phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương. Cửu nguyệt tức là tháng 9, sương là sương mùa thu. Ý nói là sương của tháng 9, sương tháng 9 là sương mùa thu chứ gì nữa. Cái sự giàu sang cũng giống như sương mùa thu vậy thôi. Mong manh lắm. Vinh hoa nguyên thị tam canh mộng, phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương. Lão bệnh tử sinh thùy thế đắc. Lão bệnh là già bệnh chết. Lão bệnh tử đó, lão bệnh tử sinh thùy thế đắc. Ai thay thế mình được? Thùy thế đắc là ai có thể thay mình được? Toan kiềm khổ lạc tự thừa đương. Toan là chua, kiềm là ngọt, khổ là đắng, lạc là cay. Tức là chua, ngọt, đắng, cay tự mình hưởng, tự thừa đương. Cho nên mình tụng cúng cái bài mà quá đường buổi trưa đó, tam đức lục vị đó. Lục vị là mặn, ngọt, đắng, chát, chua, cay. Mà xin lỗi, trong một bữa ăn mình có đủ 6 vị đó phải không? Rồi mình nhìn lại cuộc đời của mình, nó có đủ 6 vị đó không? Không có chứ, phải không? Canh mà không chua thì chúng ta không thể thích rồi. Canh chua là phải chua. Mà khổ qua là không đắng là mình không chịu rồi đó. Ớt mà không cay là không ăn rồi đó, phải không? Như vậy thì cuộc đời này nó có đắng, chát, chua, cay gì đó, quả thật nó là hương vị của cuộc đời, chúng ta đều phải nếm hết. Tại vì không có nếm cái đó đó, và chúng ta không bao giờ biết được nó là cái gì, và chúng ta thấy được, chúng ta cảm nhận được những cái gì chúng ta đang có. Cái gì? Tám điệp khúc, cái câu đầu nó mở, đầu sao quên rồi. Cái bài hát tám điệp khúc, đường gì? Ai nhớ không? Ai chưa qua chưa phải là người đó. À, đường thương đau đầy ải nhân gian. Pháp Hòa nhớ đó, mà để thử quý vị có nhớ không? Ai chưa qua chưa phải là người phải không? Pháp Hòa sửa lại qua nói: mì tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Người nào mà chưa qua thì chưa nếm được. Và mình đã mình phải biết rằng á, giàu cho phú quý nghiêng trời, khi đi cũng để cho đời mà đi. Có giàu sang cỡ nào để mình đi đi nữa thì cùng mình cũng để lại, chứ mình có đem được gì đâu. Có một vị tổ làm một cái bài sám: chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Chốn thảo lư ý nói là thảo lư tức là cái nhà cỏ am tranh. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chí đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hòm. Một hòm là một cái quan tài đó, thấy không? 36,000 ngày công khó, nhưng mà khi chia cho mình đi á, chia phần đem cho đó có một hòm. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tiền khác miền dương thế, nghĩa là không ăn hối lộ nha. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên. Nói rất rõ, tội hành nghiệp cảm liên liên, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Cái thân mình giống như là cái viên pháo mà đã được châm lửa vậy đó. Nổ vang một tiếng thì sao? Tan xác. Và một ông tổ khác ông cũng nói một câu nữa nha: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Các ông tổ gặp nhau trùng hí. Thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Xét công lao biết bao xiết kể, sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh biển khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy. Mình trong nhà lửa, Kinh Pháp Hoa nói đó, lửa hồng trần rần rần cháy dậy. Người say mê thấy vậy phải kêu. Người kia đang ở trong nó mê, mình thấy mình phải kêu ra. Tỉnh tâm xét lại mấy điều, kiếp tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Đâu có cần người khôn mới được dạy. Người kia mê là mình phải có bổn phận mình nhắc thôi. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Cho nên dù cho phú quý nghiêng trời mà ra đi cũng để cho đời, vậy thôi, không có gì hết. Mà mình mang cái gì được, biết không? Mang cái gì? Cái nghiệp của mình thôi, mang cái tội, cái phước thôi, chứ còn có mang được gì đâu. Cho nên dành cho nhiều rồi cũng thế thôi à. Nói vậy rồi mình nói đạo Phật dạy sao mà cái gì đâu nghe nó chán đời quá, không? Không phải, để nhắc nhở mình thôi. Cái gì nó của mình thì nó là của mình, nó không phải của mình thì đừng có cưỡng cầu, phải không? Mà muốn được về mình thì phải làm gì? Phải dùng tranh giành đoạt chiếm. Mà được rồi thì cũng vậy thôi. Cho nên cái hạnh phúc ở ngoài đời á, muốn giành được hạnh phúc phải làm gì? Phải tranh đấu, phải không? Rồi tranh đấu rồi gì, phải hồi hộp giữ gìn, sợ nó mất. Bữa nào mà thấy bữa nay sao ăn tâm đi nhiễu nhão là bắt đầu nghi rồi đó. Mọi bữa ông đâu có vậy mà bữa nay mà sao chầu thơm. Không, thành nữ ra có là phải giữ. Nói vậy không có thầy xíu đừng giữ nha. Như ý nói là mình bị bận rộn mới có đó nhiều lắm. Đây mình sẽ cái bài dịch tiếng Việt như thế này: danh lợi vốn như đêm nằm mộng, giàu hay sang như thể giọt sương thu. Sống chết mình ai thay thế ta ư, ngọt với đắng chua cay ta tự hưởng. Vinh hoa nguyên thị tam canh mộng, phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương. Lão bệnh tử sinh thùy thế đắc, toan kìm khổ lạc tự thừa đương. Mình dịch ra tiếng Việt: danh lợi vốn như đêm nằm mộng, giàu hay sang như thể giọt sương thu. Sống chết mình ai thay thế ta ư, ngọt với đắng chua cay ta tự hưởng. Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Cho nên Pháp Hòa chưa có nói với cái vị cư sĩ đó, Hòa nói ông đừng có lo, bây giờ ông phải làm sao giữ cái tâm cho bình tĩnh. Bây giờ ông biết rồi, mặc dù ông nói với Pháp Hòa ông không có dùng cái từ nhân quả, Nhưng mà ông nói một câu như thế này: tôi không bao giờ nghĩ được ngày hôm nay tôi phải ra cái cảnh này. Ngày nay con tôi nó đối xử với tôi như vậy, mà bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại, tôi đối xử với cha tôi hồi xưa y như giọt nước. Ông đâu có dùng cái từ nhân quả, ông nói bị gì? Ông đã nói tuyên bố một câu là không tính gì hết mà. Nhưng mà cái nhân quả không ai đặt để, nó là một cái sự hiển nhiên. Cho nên khi nó đến rồi thì mình phải như vậy chịu thôi. Mà Tổ Quy Sơn đã nói đó, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Khi cái nhân cái duyên nó đầy đủ rồi thì cái kết quả đó mình phải tự hưởng. Ông không có biết dùng cái từ nhân quả, mà ông cũng biết cái đó là cái giáo lý nhân quả. Ông chỉ nói tôi không thể ngờ được, ngày xưa tôi đối xử với cha tôi lạnh lùng thờ ơ, và ngày nay con tôi cũng đối xử với tôi lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng mà lúc đó ông đang buồn như vậy, Pháp Hòa đâu thể nào phán cho ông câu nhân quả đó men. Tôi đâu nói gì được. Quý vị thấy không? Cho nên mình nói là mình nói hợp lý, mình gọi là khế lý, nhưng mà nó chưa có khế cơ. Vì lúc đó con người ta đang trong cái tâm trạng đó, mình không thể nào phán một câu như vậy được. Nó ráng chịu đi. Nhân quả đó tội nghiệp lắm. Mặc dù mình nói chân lý, nhưng mà chân lý không đúng lúc. Cho nên mình là người Phật tử, mình học Phật, mình phải nắm cho được những cái lúc nào cần phải thuyết pháp, lúc nào không cần phải thuyết pháp mà phải nói rất đời. Còn nếu cần á, không cần phải lên tòa, cứ thuyết pháp chợ đen. Nhưng mà nhiều khi chợ đen vậy mà ta thấm. Quý hiểu ý không? Có nghĩa là mình phải biết lúc nào cần nói pháp, lúc nào không nói pháp. Cho nên Đức Thế Tôn hay là ở chỗ đó. Một cái đứa nhỏ nó chưa biết gì hết, mà mình nói quá nhiều với nó về cái địa ngục cũng không nên, là vì mình gây cho nó một cái ấn tượng không đẹp. Mình có nhiều cách khác để mình hướng dẫn nó. Lão bệnh tử sinh thùy thế đắc, không ai thay thế mình được hết. Và mình là cái người mà phải nếm đủ tất cả các hương vị của cuộc đời, mà nhờ tất cả các hương vị đó nó làm nên cuộc đời mình rất là ý vị. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Nếu mà ngày hôm nay mình chỉ ngồi trong nhà không, mình bước ra sân thì mình biết ngoài sân lạnh cỡ nào đó, phải không? Cho nên thỉnh thoảng phải bước ra sân cái, lạnh cũng được, nhưng mà ít ra mình biết nó lạnh cỡ nào. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Không, nghĩa là chưa bao giờ mình đói không có cái gì ăn á, thì mình không bao giờ mình quý những cái bữa mà mình có được một chén cơm với cái gì đó rất đơn giản mà rất ngon. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Hồi sáng này có một cô Phật tử nấu chè đậu trắng lên, và cô đã múc lên cúng Phật rồi, thì cô liền làm vài chén cô cúng dường quý thầy đại chúng. Thì Pháp Hòa mới nói với cô là hồi nhỏ Việt Nam á, chè đậu trắng người ta hay bán trong một cái bịch ni lông, rồi người ta cột cái dây thun là mình ăn mình bao giờ dám mở ra đâu. Mình chỉ dám cắn nhỏ ngay cái đít của cái bịch á, rồi mình cầm mình nuốt vậy nè. Lúc đó là mình đang thiền chè đậu trắng. Bởi vì sao biết không? Nó đói quá, ăn cái gì nó cũng ngon hết á. Mà xin lỗi, xong rồi mình thiếu điều mình muốn mở luôn cái bịch đó ra, mình làm cho nó sạch luôn cái bịch đó. Quý vị nào mà đã từng ăn chuối xào dừa Việt Nam chưa? Buổi trưa mà ai mà đi rau, ai ăn chuối xào dừa không? Cho mình ngoắt vô, mình kêu các bà lấy cái miếng lá chuối á, múc vô với lại cái cây tâm hoặc là cái cây dừa mà người ta trẻ ra đó nha. Ăn xong rồi đó, mình làm sạch cái lá luôn. Mình làm sạch cái lá luôn, mà nghĩa là nếu mà cái lá đó ai không biết là tưởng là lá mới lau. đó. Thì những cái lúc đó, đó là cái câu thơ này rất hợp, không không nghèo đói làm sao thi vị hóa, ăn một miếng chuối xào dừa rất là thi vị. Phó Hòa nhớ lắm, nhớ những cái bữa trưa ăn như vậy lắm. Thèm một cái miếng đá bào, mình lại mình nói chú làm cho con ly đá bào. Ông cầm cục nước đá ông bào sột sột nhấn vô cái ly vậy nè, ông đổ nước siro vô, mình sợ nó đổ gần chết, mình cầm mà hai tay và mình làm một cái hai rột thôi là nước cục nước đá nó trắng nhách tại vì hết luôn. Thế là mình sợ nó chảy đi. À, ăn một cục đá bào ngon lành như vậy đó, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao bước biết gió mưa nhiều, rất hay. Đó là những hương vị của cuộc đời đó. Nhưng mà những cái hương vị đó nó không làm cho con người mình sầu khổ, mà nó làm cho cuộc đời mình rất ý vị khi có ăn, khi có mặc, khi có một cuộc sống. Cho quý vị cứ nói chắc Pháp Hòa dùng ăn kém đó, tại vì nó có những cơ lực như vậy cho nên bây giờ ăn cái gì nó cũng ngon hết. Mình nữa già lớn tuổi không biết làm sao chứ giờ nhờ ơn trên thương đi hoài thành nữ, mà nếu khó ăn khó ngủ nữa chắc ốm á. May là dễ ăn dễ ngủ mà còn ốm kiểu này đó. Ốm hoài à, mà cứ áo cứ biểu cứ nói thuốc hoài đó. Thì nói như vậy để cho đại chúng mình biết ha, khi nào mình có những cái lúc mà mình rất là đi xuống thì không có gì hết, nó xuống để mình biết, để mình biết. Cho nên trong 14 điều Phật dạy, cái điều trân quý của một người đời là gì? Biết đứng dậy sau khi ngã. Qua đoạn thứ 7: nhân tùng xảo kế khoa lanh lợi, thiên tự thung dung định chủ trương, xiểm khúc tham sân đọa địa ngục, công bình chính trực tức thiên đường. Người mà có nhiều cái xảo kế, tức là nhiều cái lanh khoa, khoa là khoe, khoe mình lanh lợi, chữ thiên tự thung dung, chữ thiên này không có nghĩa là trời, chữ thiên này nó có nghĩa là nhân quả, nó có cái ý, nó có hàm cái ý là nhân quả. Nhân quả gì? Nhân quả thư thả nhất định sẽ có cái chủ trương của nhân quả. Ý muốn nói rằng á, mình đừng có ỷ mình thông minh khôn lanh rồi mình bày ra những cái điều gọi là xảo kế rồi lánh lợi. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc đời này tất cả nó đều sẽ có cái nhân quả trước sau thôi. Gọi là gì biết không? Gọi là nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi. Nghĩa là cái sự nhân quả ở đời này không ai đặt để, nó là một cái giáo lý rất là đương nhiên. Giống như là mình gieo cái hạt xuống đất, có nắng, có nước, có đủ những cái không khí thì tự cái hạt đó nó sẽ lên cây, kết trái chứ không có gì hết. Cho nên mình đừng có lo cái chuyện đó. Nghĩa là thiên tự thung dung, có là nhân quả từ từ thông, thung dung đó là thông dong á, tự nó sẽ có cái chủ trương của nó. Và mình phải nhớ một cái điều này thôi. Ngài nói rằng xiểm khúc, xiểm là vua nịnh, khúc là bẻ cong, xiểm khúc tham sân đọa địa ngục. Xiểm khúc tham sân là nhân, đọa địa ngục là quả. Rồi câu kế ngày đó là công bình chánh trực tức thiên đường. Công bình chánh trực là nhân, thiên đường là quả. Nó đơn giản như vậy. Xiểm khúc tham sân đọa địa ngục. Và chúng ta phải nhớ rằng địa ngục không nhất định phải ở lòng đất. Địa ngục ngay ở nơi tâm mình. Vị cư sĩ này hồi chiều gặp Pháp Hòa và nói rằng bây giờ đã kinh nghiệm cái gì là địa ngục, cái gì là thiên đường. Địa ngục là khi mà cái tâm của mình nó dày vò, nó đau khổ, nó không có được thoải mái. Còn thiên đường là khi tâm mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Vậy cho nên người ta mới định nghĩa chữ thiên đường: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễm, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường ở đâu? Thiên đường là gì? Thiên đường không có tiếng. Thiên thính tịch vô âm, nghe không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, nghe nó mơ hồ vậy mà không có chỗ để tìm. Chỗ nào là tìm nó? Phi cao không phải cao, cũng không phải xa. Phi cao diệt phi diễm, nó ở đâu? Đô chỉ tại nhân tâm, nó ngay ở nơi cái tâm này. Thiên đường là vậy đó. Vậy cho nên ta mới dịch địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm, đáng chán. Khả cụ là đáng sợ. Bất lạc là không vui. Khổ cụ, khổ triền miên khói lửa. Địa ngục ta định nghĩa vậy đó. Mà người nào mà cứ như vậy hoài không bao giờ dứt thì cái chữ vô gián địa ngục nó có mặt. Khổ đau không bao giờ chấm dứt. Có những người rất giàu, tiền bạc nhiều lắm, nhưng mà gia đình hoàn toàn không hạnh phúc, sống trong hồi hộp, sống trong lo âu. Có những tỷ phú không bao giờ dám cưới vợ chính thức, tại vì sợ chia của. Mà người ta phỏng vấn, người ta hỏi tại sao, cũng nói rõ ràng luôn. Nó tôi không thích làm đám cưới, tại vì đám cưới chính thức rồi thì tài sản của tôi sẽ bị chia. Nhưng mà nếu không chia cho người này thì mai mốt mình chết thì chia cho ai? Chính phủ, xung vào công chính phủ. Hôm rồi có một cái bài báo, có một bà cụ đó có tiền dữ lắm, và vì không có bất mãn mấy đứa con cho nên bà không có để lại gì cho các con hết. Và bà chỉ để lại hình như Pháp Hòa nhớ là 2.000 đồng. Còn bao nhiêu á là bà xung vào công quỹ hết. Thì khi cái tin đó được tuyên bố, sau khi bà mất, luật sư đọc cái di chúc đó ra, thì cái người con rất là tức. Và người con đã đi tìm luật sư để mà cãi lại cái vấn đề này. Mà ổng càng tức hơn nữa, tại vì tiền luật sư nhiều hơn 2.000 đồng má để lại. Má để lại có 2.000 đồng thôi, mà ổng muốn tranh đấu kiếm hơn. Chẳng những ông mất luôn 2.000 của má để, mà ông còn thâm thủng cái tiền của ông nữa. Không, thành thử rồi, đúng là phú quý cửu nguyệt xương. Phú quý hoàng đồng cửu nguyệt xương. Công bình chính trực tức thiên đường. Xúc khiểm tham sân đọa địa ngục. Cái nhân cái quả nó rõ ràng. Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa là vậy đó. Chữ tâm ở tại lòng ta. Và ngày xưa có một vị tổ đã làm một bài sám tu là cõi phúc. Thì trong đó có câu là: xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiểu chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, nghĩ cơn báo ứng chẳng mau mấy hồi. Cho nên mình đừng có ỷ mình có cái khôn ranh rồi mình muốn hành xử. Và cái vị đó hồi chiều nói Pháp Hòa một câu: tôi không bao giờ nghĩ tôi làm những cái điều sai quấy đó mà một ngày nào bị phát hiện, bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ có đủ khả năng để khỏa lấp hết. Nhưng mà hôm nay nói thật hết. Vị này không phải là người Việt, người Tây Phương. Mà bây giờ họ đã nói lên được những cái lời đó thì mình biết là họ đã có lắng. Họ đã có lắng xuống, họ đã có ngồi xuống, họ nhìn lại những cái quãng đường đã đi. Điều đó chúng ta cần phải ôm ấp, trân quý, giúp đỡ để chuyển hóa. Và Pháp Hòa nói với họ, ông đó: không một người nào không có lỗi hết, người nào cũng có lỗi hết. Cái quan trọng là ông nhận được cái lỗi ông, và ông cố gắng. Ông đã qua đây với hai bàn tay trắng, và chính hai bàn tay trắng này ông dựng nên tất cả. Thì ngày hôm nay nếu có mất hết thì ông cũng vẫn còn đủ khả năng để ông làm lại. Đừng có cho nó là tận thế, the end of the world. Mình phải khuyến khích thôi, chứ mình đâu nói những cái lời gì mà để cho người ta đi xuống nữa. Lúc này là người ta đang đi xuống, mình phải nâng đỡ. Giống như cái người đang đau chân, người đang ngã quỵ, dĩ nhiên là mình không thể nào vững cái người đó đi được, nhưng mà ít ra mình cũng nấc được cái người đó lên và bước cùng vài bước với cái người đó. Mình dịch cái đời chỗ này: người đời mãi khoe mình tài giỏi, chậm hay mau nhân quả sẽ phân minh, bẻ cong nịnh hót chịu ngục hình, lòng chính trực tức thiên đường tại đó. Cho nên mình phải biết hình mà nó ngay là bóng nó sẽ thẳng. Hình mà nó không ngay thì sao bóng nó thẳng được? Có phải không? Đoạn thứ 8: xả nhân hương trọng thanh tiên tử, tàm vị tri đa mệnh tảo vương, nhất tể dưỡng thần bình vị tán, lưỡng chung hòa khí nhị thần tra tha. Ngài cho mình một cái hình ảnh để mình quán chiếu. Cái con chồn á, sở dĩ mà nó chết sớm là tại vì nó có hương. Xạ là xạ hương á. Mà thường ngày xưa người ta hay lấy xạ người ta làm thuốc. Thì Ngài mới nói rằng xạ nhân hương trọng. Hương trọng tức là cái hương nó mạnh á, nó nhiều á. Cho nên mới thanh tiên tử chết trước. Mình gọi là chết yểu đó. Đối với lại chết thọ, thọ yểu mà. Còn tàm á, tàm là con tầm. Tàm vị đa minh, minh là mệnh. Con tầm nó nhiều tơ, nó có kén, có tơ, cho nên á cái mạng nó phải vong sớm. Cái chữ vong, vong ở đây nó là mất, chết. Giống như mình tụng cái bài Sám Hồng Trần á, trong đó có một câu gọi là gì? À, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Chữ vong của cái câu đó là giàu sang rồi cũng chết, thấy không? Mà nghèo cùng rồi thì cũng tiêu, cũng vong. Vì sao? Vì thông minh mà tài trí mà anh hùng, rồi si mê rồi dại dột, rồi cũng chung con gò. Ngài mới nói vậy. Ngài cho mình hai cái hình ảnh. Một là con gì? Con chồn. Nó có xạ cho nên nó chết sớm. Con tầm á, nó có kén là người ta làm tơ, cho nên mạng nó cũng giống như vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đọc cái bài kệ của một cái vị sư nào đó, nói như thế này: hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Tại con bướm nó đẹp thì người ta hay lấy con bướm ta ép con tập lắm, phải không? Mà hoa nào mà đẹp thì hay sao? Hay bị hái đem vô tập. Và đồng thời cũng có cái nghĩa là thường thường hoa đẹp mau tàn. Chẳng hạn như hoa mẫu đơn, phải không? Phù dung, mẫu đơn, hoa quỳnh, hoa hồng cũng được, mau tàn lắm. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Thành thử ra mình mới biết là sao. Cây cao thì gió càng cao là vậy. Hay là càng cao danh vọng càng dày gian nan. Cho nên Phật mới nói cũng giống như một cái cây sai trái. Cái danh lợi nó cũng giống như cây sai trái mà người ta không để cho mình yên đâu. Tại vì mình là cái cây sai trái thì thế nào người ta cũng tới, người ta làm gì? Ta chọt, người ta rung, người ta làm cho nó bằng mọi cách, người ta hái cái trái của nó. Còn nhược bằng cây nào mà sai trái đứng ngay ngã tư đường mà rất tiện lợi cho người hái mà người không hái, đó là cây độc. Cho nên một hôm mà Phật đi ngang một cái đống vàng đó, rồi Phật nhìn cái đống vàng mà Phật chỉ với Ngài Anan, Ngài Phật nói rắn độc đó. Ngài Anan nói sao kỳ vậy, bữa nay Phật có bị mờ mắt không, vàng mà sao Phật nói là rắn độc. Thì không mấy phút sau, biết bao nhiêu người tới đâm chém với nhau vì cái đống vàng đó. Lúc đó Ngài Anan mới hiểu, à thì ra ý của Đức Thế Tôn là như vậy. Cho nên thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì lòng tham phải trỗi dậy, và bao nhiêu tai họa nó đến với mình. Cho nên ở đời như vậy, cái người nào mà có danh có lợi nhiều cũng mệt lắm. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình đừng, và bảo là đừng danh đừng lợi. Nhưng ý muốn nhắc mình, nếu mình lỡ là cái người mà phải sống trong đời mà có danh có vị đó, thì cũng phải cẩn thận lắm. Tại sao vậy? Tại vì người đời cũng chẳng để cho mình yên đâu. Người ta thường thường là như vậy. Người ta thấy mình sơ cơ á, xa cơ á, người ta lợi người ta nhỏ lời thương xót, người ta sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng một khi mà mình được lên hương một chút á, thì người ta sẽ dùng đủ kiểu cách để người ta hạ bệ mình. Đời là nó vậy. Cho nên mình chúng sanh mình là cứ tu hoài, nó cứ lập, nó chập chờn vậy đó. Hốt giác hốt mê là vậy, khi tỉnh khi mê. Rồi mình tu riết cũng giống như hai mùa mưa vậy. Mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Rồi cứ cả đời là cứ làm hai mùa mưa thôi. Ở trong kinh cũng có câu, như tầm làm kén tự quấn tự buộc, như con thiêu thân nhào vào lửa đỏ. Vì sao? Vì đó là nghiệp chiêu. Cái nghiệp nó chiêu cảm, chứ ai muốn. Nhưng cái nghiệp của con thiêu thân là gì? Nó phải. Đó là cái tên của nó là mình thấy rồi phải không? Con thiêu thân. Và cái nghiệp của con thiêu thân là thấy lửa là nhào vào, thấy ánh sáng là lăn vào. Và cái nghiệp của con tầm cũng vậy, cũng phải nhả tơ. Rồi Ngài mới nói nhất tể dưỡng thần bình vị tán, tức là Ngài cho mình một cái bình thuốc, không? Cái thuốc này mà nó để cho nó dưỡng thần dưỡng tánh mình. Lưỡng trung hòa khí nhị thần tra. Nhất tể là giống như là một gói thuốc tể vậy đó, không? Một gói thuốc đó, để mình dưỡng thần. Tiếng Việt mình đọc là chồn có xạ nên chồn chết sớm, tầm có tơ nên mạng chẳng được an. Thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng, là phương thuốc dưỡng thần an tâm trí. Thuốc có hay mà uống quá liều cũng chết á. Như ngày hôm qua ai kể đó, bác sĩ dặn uống có 4 mg mà về uống là một lèo luôn, hết một cái bình đó đâu mấy chục gram, 80 gram mà. Bác sĩ dặn uống chia ra uống, một ngày 4 gram thôi mà làm một lần luôn 80 gram. Phone lên bác sĩ, nói bác sĩ ơi, có thể bác sĩ cho thuốc lộn, uống rồi nó gần. Hỏi anh uống nhiều, nói dạ bác sĩ đương nhiêu tôi làm hết. Bác sĩ nó lập tức đi vô emergency liền. Thành thử ra nghe là thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng, thì thuốc như vậy thì mới dưỡng thần an tâm trí được. Phật pháp cũng vậy. Phật pháp như lương dược. Lương dược là gì? Lương dược là thuốc hay, mà uống không đúng liều lượng là nó thành ra độc dược. Cho nên mình vậy, mình cứ nói là mình muốn giải thoát. Mình muốn giải thoát, nhưng mà coi chừng mình bị cái chữ giải thoát nó trở thành ra sợi dây nó cột mình. Lúc nào mình cũng muốn giải thoát hết, mà trong khi đó mình chưa giải thoát được những cái mà trước mắt mình cần phải giải quyết. Thì hai cái chữ giải thoát đó, nó giải thoát, giải là mở, thoát là vượt nó, mở ra và đi lên, vượt ra đó gọi là giải thoát. Mà chính hai chữ giải thoát đó, nó lại là sợi dây nó cột chặt mình. Thành thử ra Phật Pháp mà không biết dùng á, thì coi chừng nó trở thành ra phi Phật Pháp. Thuốc hay mà không biết dùng thì trở thành ra thuốc độc. Đoạn thứ 9: sanh tiền uổng phí, tâm thiên vạn, tử hậu không trì thủ nhất xoan, bi hoang ly hợp triêu triêu náo, thọ yểu cùng thông nhật nhật mang. Sanh tiền là khi còn sống đây, khi còn sống. Còn tử hậu là khi chết, thấy không? Hai ngài cũng dùng hai vế. Ở trên là sanh tiền, dưới là tử hậu. Nhưng mà ngài nói sanh tiền sao? Sanh tiền uổng phí tâm thiên vạn, tức là mình đã uổng phí trăm phương ngàn kế để mình lường gạt, mình mưu mô, mình đủ kiểu hết. Nhưng mà phải nhớ một điều rằng tử hậu không trì thủ nhất xoan. Khi mà chết đi rồi, tai của mình chẳng nắm được cái gì hết. Mở ra vậy. Có ai mà nói thường ta dùng cái từ gì? Xuôi tai, nhắm mắt, đúng không? Chứ có ai mà biểu lệnh nắm mắt mà nắm tai mà nhắm mắt đâu. Đều là xuôi tai nhắm mắt. Rồi có nhiều người ta còn nói cho nó rõ ràng hơn, lúc chết cái nút áo còn lắc lại. Tham chí cho nhiều. Nhắc như vậy đó. Thì ngài mới nói là sanh tiền uổng phí. Uổng phí tức là mình đã phí đi. Tâm thiên vạn là trăm phương ngàn kế. Nhưng mà tử hậu không trì thủ nhất xoan. Xoan là một đôi. Đôi tay của mình không nắm được gì hết. Mà nếu có nắm đi nữa đó, biết không, người ta mai cho mình cái túi. Trong túi đó nhét cho mình vài chục xấp đô la giấy, vài cái thẻ vàng 4 số 9. Rồi có nhiều người đủ kiểu hết, đủ lệ hết, cho mình nắm cục cơm. Nắm cục cơm mà để người ta vậy nè. Còn có nhiều người cho mình bịch bánh tay cái quạt. Pháp Hòa hỏi để làm chi vậy? Nó đi trên đường chó sủa nhiều lắm, dục cho nó cái bánh tay, lấy cái quạt đuổi nó đi. Để đi cho nó ngon cơm. Cho quý vị mà đi đám nhiều đó nghe, quý vị sẽ biết nhiều tập tục nó nhiều cái vui lắm. Lấy nếp á, lấy nếp á nhồi với men. Xong rồi cái tới hồi mà hạ nguyệt rồi, dắt ngắt cục nếp nhét vô trong lưng quần ngượng cục. Hỏi chi vậy? Cho nó ra nước ngọt. Bởi vì nếp mà nhồi với men thì nó ra cái nước ngọt, phải không? Ý muốn nói là kể từ giờ phút này gia đình bắt đầu sẽ ngọt ngào như là men với nếp mà nó hòa với nhau, là tự nó ra chất ngọt vậy đó. Đủ kiểu hết. Cho nên mình đi đám nhiều rồi mình học được nhiều cái phong tục mà vui lắm. Rồi cái họ lấy mà lúc mà đi đám mà sắp sửa hạ nguyệt, có họ lấy một tấm vải đỏ họ để trên cái nắp quan vậy nè, lấy một thao nếp ra trộn rồi đổ lên cái nắp quan cho nó đổ tùm lum vậy. Cái bắt đầu hốt từng nắm bỏ một túi con, hỏi chi vậy? Đem nếp về nhà làm ăn, để cho nó vì nếp là cái chất mà nó giống như ngọt vậy mà, sweet rice mà, ngọt ngào dính lại với nhau, keo sơn với nhau, vân vân, đủ ý hết á. Thành thử là ngày xưa á, tất cả người ông bà mình ta chế kiểu này kiểu kia, người ta cũng có cái ý vậy thôi. Mình cũng không bác ha, nhưng mình không bác, nhiều cái gì mình thấy nó không cần thiết thì mình không làm. Ở đây mà ví dụ như kêu đi mở cửa mã, đâu có đủ đồ nghề mà mở. Đâu có đủ đồ nghề mà mở. Quý vị biết ở đây mà cái nắp kim tỉnh đó, mà một khi mà để cái quan tài vô trong cái kim tỉnh rồi mà người ta quay hai cái nó khích lại với nhau rồi đó, là không cách nào mở ra được hết. Bởi vì trong đó nó có hai lớp keo. Và khi mà cái keo đó nó dính lại rồi, muốn mở nắp đó chỉ có đập bể cái nắp đó thôi, chứ không cách nào mở ra được hết. Và mỗi một cái kim tỉnh như vậy là nặng 2 tấn, 2.000 ký. Mỗi một cái kim tỉnh là nặng 2 tấn, không cách nào mở ra được. Cho nên bây giờ mà kêu đi mở cửa mã là vô phương, không có đủ đồ nghề. Nhưng mà ngày xưa Việt Nam ta đi mở cửa mã bằng 5 ống tre, cắm 5 góc, thấy không? Rồi có một cái cây thang. Đàn bà thì chín nấc, chắc đi chậm hay sao không biết. Đàn ông thì 7 nấc, người ta để ngay cái đầu mã. Rồi người ta kiếm con gà, cột nó vô trong cái cây mía lao. Rồi cái đưa cho ông thầy, ông cầm bé, ông mở thầy miệng gà ra về, ông quạ quạ vô về, ông đổ rượu cho con gà cho nó xỉn. Hỏi tại sao nó xỉn, xỉn cho nó kêu cho to. Rồi cái mới kéo con gà đi vòng vòng cái mộ, kêu nó kêu ăn ác lên, mà con gà nào mà làm biến không kêu là phải đập cho nó kêu. Để làm chi? Cũng cái ý thôi. Vì cái con gà là tượng trưng cho cái người con mà mất mẹ đó, giống như con gà mà lạc đàn. Hiểu ý không? Mà cột trong cái mía là giống như là tượng trưng cho cái là cha mẹ nuôi nấng mình ốm o gầy mòn như cây mía. Cây mía lao vậy nè. Ý ta nói cái ý mà, ta để cột con gà vào trong cái mía đó, ta kéo đi vòng vòng vậy nè. Không? Rồi cái để nấc thang cho ở dưới chui lên. Bây giờ rồi bắt đầu mới làm năm thứ đậu. Nghe không? Trộn năm thứ đậu, và đậu đậu gì cũng được. Đậu xanh, đậu trắng, đậu đen, đậu đỏ gì cũng được. Năm thứ vô cái bịch vậy, cái đưa cho ông thầy, ông quả quả, ông nói dứt sái trần ai trừ câu quế gì đó. Không? Thì cái đó cũng là cái ý thôi. Năm thứ đậu đó là tượng trưng cho ngũ gì? Tam can ngũ thường của đạo. Là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mà đậu là những cái hạt giống nó mọc lên. Quý vị hiểu ý không? Ý muốn nói là con cháu kể từ giờ phút này làm ăn phát triển tốt đẹp như những cái hạt đậu nó nứt mầm vậy. Tất cả đều là cái ý. Thành thử giờ mình qua đây rồi á, thì giờ ai muốn mở cửa mã thì cũng được, nhưng mà không có đủ đâu nghe. Thành thử giờ chỉ còn một món, một là năm thứ đậu thôi. Còn than cũng không có, mà mía cũng không có, mà gà cũng không, mà không có tre, có ống gì hết. Cứ năm thứ đậu. Thật sự ra cái mục đích đó là để đi ra thăm mộ thôi, sau 3 ngày chôn cất. Và đi ra rồi không có việc tụng niệm hết thì thấy nó cũng trống trải quá. Thì bắt đầu mình lại bày thêm cái phong tục là ra gọi là mở cửa mã, gọi là khai ngộ môn. Rồi trước khi mà đi cũng nghĩ tới thần đất độ một chút, phải cáo đạo lộ. Cáo đạo lộ tức là trình đất đai, trình cho cái ông thần mà trên đường đi đó. Và mỗi một lần mà trên đường đi là phải rải giấy tiền nhằn bạc. Ở đây mà rải là phạt chết á. 500 đồng như chơi đó. Mà hãy mà qua cái cầu là phải thảy tiền bạc cắt cho Hà Bá Lượng để cho mình qua cầu cho yên. Đủ phong tục hết. Thì mình đi đám ma nhiều, mình biết nhiều tục mới vui lắm. Cái là xâm tiền uổng phí tâm thiên vạn là trăm phương ngàn kế, nhưng mà tử hậu không trì thủ nhất xoan. Chết rồi thì hai tay mình không nắm được gì hết. Mà nếu có thì cũng là gì? Cũng là những cái gì mà người ta gắn gượng, người ta ép vào đó thôi. Bi hoang ly hợp triêu triêu náo. Tức là bi là buồn, hoang là vui, ly là ly biệt, còn hợp là kết hợp. Tức là ngài đưa ra bốn cái hình ảnh phải không? Buồn, vui, chia tay, hội họp. Tất cả những cái đó nó triêu triêu, nó nằm, tức là nó mình làm cho nó rùng beng vậy đó. Nhưng mà thọ yểu cùng thông nhật nhật mang, cái người sống thọ, cái người sống yểu, cái người dở, cái người hay cùng là nghèo cùng là dở. Chữ thông là thông minh. Thọ yểu cùng thông nhật nhật mang, rồi một ngày nào đó cũng phải mang cái sự ra đi giống như nhau vậy thôi. Thọ yểu cùng thông nhật nhật mang. Mình không có tránh được nha, không có tránh được. Thì mình dịch tiếng Việt là khi sống uổng bao ngày đáng sống, lúc ra đi hai tay nắm được gì, buồn vui ly hợp chỉ một ly, thọ với yểu bại thành trong gan tất. Cái sự buồn vui, sự hòa hợp đó chỉ tơ tóc thôi. Vì ngài Quy Sơn cũng nói đó, không, chỉ là một hơi thở vào là mình đã qua đời khác rồi. Hưu đắc tranh cường lai đấu thắng, bách niên hồn thị hí trường trường. Khoảnh khắc nhất thanh la cổ hiếp, bất tri hà xứ thị gia hương. Ngài mới nói rằng thôi đi, đừng có ở đó mà tranh giành với cái người đấu thắng nữa, gọi là mình đấu chiến đấu với nhau nữa. Vì sao? Tại vì kiếp người mình 100 năm đi cũng giống như là cái hí trường. Hí trường giống như là sân khấu vậy đó, thấy không? Hí trường. Khoảnh khắc nhất thanh la cổ hiếp. Trong một khoảnh khắc, cái tiếng kèn, tiếng trống, nhất thanh đó là một tiếng một, nó tắt xuống rồi đó. Nhất thanh la cổ hiếp, tắt xuống. Thì bách tri hà xứ thị gia hương, lúc đó mình không biết nơi nào là cái quê hương đích thực của mình. Tại vì tất cả chúng ta, ý ngài muốn nói rằng mình á, sống đời giống như là một cái hí trường, một cái sân khấu vậy đó. Ai cũng đang đóng một cái vai ở trên á. Nhưng mà khi mà màn đêm buông xuống, tiếng trống kèn đã dừng lại, thì mình là hoàn lại mình thôi, chúng có gì hết, phải không? Mình đang ở trên kia, mình ra lệnh chém đầu, ra binh, người ta muốn tâu hoàng thượng. Nhưng mà phía sau thì sao? Mình cũng lãnh tiền ăn cháo khuya giống như những người quân sĩ thôi, chứ không có gì hết, phải không? Nhất thanh khoảnh khắc nhất thanh la cổ hiếp, bất tri hà xứ thị gia hương. Lúc đó mình cũng chẳng biết nhà của mình là ở đâu hết. Mình trên sân khấu mình nói mình là vua, mình là hoàng hậu, mình là cái gì đi nữa. Nhưng mà khi mà phèn la, những cái trống, cái kèn nó dứt rồi, thì tất cả đều giống nhau hết. Và lúc đó mạnh ai nấy về nhà, lãnh vài chục về ăn cháo khuya. Vậy thôi. Bất tri hà xứ thị gia hương. Mình dịch ra tiếng Việt: thôi nhé bạn, tranh giành chi nữa, dù trăm năm đời như một hí trường, tiếng trống kèn dừng lại xong tuồng, ta đi mãi không đường về chốn cũ. Tiếng trống kèn dừng lại hết tuồng. Lúc đó thiên hạ đua nhau coi gì biết không? Coi thả vàng. Quý vị biết ở Việt Nam mà hát cải lương mà đến cái chừng 10 phút nữa chót mà kêu thả vàng, nhiều khi không có tiền đi coi, cứ chờ giờ thả vàng vô coi thôi, phải không? Vô coi thả vàng, coi rồi để gì phải không? Để những người đó bước xuống được coi, ố ca sĩ này ca sĩ kia vậy. Tiếng trống kèn dừng lại xong tuồng, ta đi mãi không đường về chốn cũ. Tại vì mình đi theo một gánh hát á, cuộc sống của một cái người hát á là sao, nó rài đây mai đó lắm. Không có chỗ nào mà gọi là về nhà thiệt của mình hết. Nó dừng đâu mình hát đó. Mà bữa nào mà lỡ mà trời mưa, không ai đi coi là coi như là xong. Thậm chí người ta trả vé, ta không mua nữa. Đó. Thật sự ra Pháp Hòa chỉ muốn đọc cho đại chúng nghe cái bài Khuyến Thế Ca của ngài Hám Sơn, một vị danh tăng thời Minh. Và ngài đã có công rất lớn trong cái việc chấn hưng và phát triển đạo Phật vào cái thời Phật Pháp bị suy đồi ở tại nước Trung Hoa vào thời nhà Minh. Và ngài là một vị đại thiền sư, một vị thầy lỗi lạc, viết rất nhiều sách cho đời, nói nhiều giáo lý rất cao siêu. Nhưng mà khi để lại một bài ca khuyên đời, ngài không nói gì cao siêu hết, mà ngài nói những cái điều rất là căn bản. Từ đó chúng ta mới thấy cuộc đời này chúng ta có nói vòng vòng, nói gì đi nữa, rốt cuộc cũng phải trở lại nói những cái này. Giống như chúng ta ăn bún, ăn mì, ăn gì cũng cần biết. Nhưng mà cuối cùng thủy chung món mà gọi là người Việt thương nhất, chuộng nhất, bị lên giá mua mấy chục bao giờ để dành đó. Đó là gạo, là cơm. Nghe gạo lên giá là sợ lắm đi kiếm rồi, phải không? Thì Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân cái mùa Phật đản này. Đây là những tiếng hát từ trái tim của ngài Hám Sơn. Và nếu chúng ta là những người đã sống cuộc đời này bằng trái tim của mình, và đây là những điều chúng ta đối diện mỗi ngày, chúng ta đem trái tim mình ra, chúng ta tiếp xử, thì những lời này của ngài chúng ta tiếp nhận một cách rất dễ dàng và có thể nói là rất tâm đắc. Chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui. Thank you.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác, Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lửa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi.